mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản, chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Hôm nay chúng ta tiếp tục với chủ đề Độc thân hay lập gia đình. Kinh Thánh nền tảng trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 7 từ câu 1 đến câu 7. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi bài 3 Lập gia đình hay sống độc thân, phần 3.
Quý thính giả thân mến, chúng ta trở lại với phần kinh thánh mà chúng ta đã học ở các tuần trước, trong Cô-rinh-tô nhất chương 7 với câu hỏi về lập gia đình hay sống độc thân. Kính mời quý vị cùng mở kinh thánh nền tảng trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 7 từ câu 1 đến câu 7 và cùng theo dõi. Luận đến các điều hỏi trong thơ anh em, tôi tưởng rằng đàn ông không đụng đến đàn bà là hay hơn. Song, cho được tránh khỏi mọi sự dâm dục thì mỗi người đàn ông phải có vợ, mỗi người đàn bà phải có chồng. Chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là chồng. Chồng cũng vậy, không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là vợ. Đừng từ chối nhau, trừ ra khi hai bên ưng thuận tạm thời, để chuyên việc cầu nguyện, rồi trở lại hiệp cùng nhau. Kẻo quỷ Satan thừa khi anh em không thình mình mà cám dỗ chăng? Ấy đó là sự tôi thuận cho phép, chớ chẳng phải sự tôi truyền biểu. Tôi muốn mọi người đều được giống như tôi. Song mỗi người đã được ban riêng cho mình bởi Đức Chúa Trời, người này thể này, kẻ kia thể khác. Chúng ta đã thiết lập sự liên hệ đúng trong câu 1 đến câu 7, rằng sống độc thân là sống đúng, sống lập gia đình là sống khôn ngoan, và chúng ta tiếp tục học về những điều mà sứ đồ Phao-lô nói tiếp trong câu 8 câu 9, đó là sống gần gũi ân ái là tốt đẹp, sống hòa lòng là ân tứ Chúa ban. Hôm nay chúng ta bắt đầu đến vấn đề sống gần gũi ân ái là tốt đẹp, là điều mà sứ đồ Phao-lô đang đề cập và dạy dỗ, để chúng ta có thể bày tỏ điều tốt đẹp nhất trong mối liên hệ hôn nhân mà Chúa ban cho. Điều ông nhìn thấy và nhắc nhở ở đây là trong hội thánh Cô-rinh-tô đang có một nhu cầu, dù có lẽ không được bày tỏ cách rõ ràng trước mặt mọi người. Đó là sự thiếu gần gũi ân ái trong đời sống hôn nhân, thiếu sự gắn kết của tấm lòng và thiếu sự liên hệ bày tỏ phước hạnh mà Chúa dành cho gia đình. Như chúng ta biết, có một số tín hữu trong hội thánh Cô-rinh-tô cho rằng, bây giờ tôi không còn liên hệ thân xác với vợ hay chồng nữa. Tôi biệt riêng mình ra cho Chúa, gần gũi với Chúa, và chỉ theo đuổi sự thánh khiết trong Ngài mà thôi. Nhưng như vậy, cả một hệ thống phước hạnh mà Chúa ban cho trong gia đình đã bị bỏ dở. Chỗ mà con người nghĩ rằng mình có thiên phước, thật ra lại đang làm mất đi phước hạnh và làm tổn hại những điều Chúa đã ban cho. Cho nên sứ đồ Phao-lô nói trong câu 3 rằng, chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Điều đó có nghĩa là không có sự độc thân trong hôn nhân. Có những hôn nhân giống như đời sống độc thân. Khi hai người sống với nhau như hai người thuê chung một căn nhà, cùng lo cho con cái, nhưng giữa vợ chồng lại không có sự gần gũi, không có sự gắn kết sâu sắc hay điều gì đặc biệt trong mối liên hệ với nhau. Thậm chí, nhiều khi sự gần gũi đó còn không bằng mối liên hệ với con cái hay với những người thân khác. Sứ đồ Phao-lô nói rằng, không có chuyện sống độc thân trong hôn nhân, vì điều đó không phản ánh sự vinh hiển và mục đích mà Chúa dành cho hôn nhân. Chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Vì thế, việc không có sự gắn kết trong mối liên hệ gần gũi như Chúa muốn là điều cần phải thay đổi. Đó là tội lỗi trước mặt Chúa, chứ không phải chỉ là lựa chọn cá nhân, vì đây là vấn đề bổn phận chứ không phải vấn đề cảm xúc. Chữ mà sứ đồ Phao-lô dùng ở đây là một chữ rất mạnh, đó là chữ nợ. Chồng phải trả nợ đối với vợ, và vợ phải trả nợ đối với chồng. Điều này không chỉ nói về sự ân ái thân xác, nhưng sự ân ái thân xác là sự bày tỏ của cả một tiến trình yêu thương và gắn kết sâu đậm mà Chúa ban cho giữa vợ với chồng, để phản ánh mối liên hệ mầu nhiệm giữa Chúa và Hội Thánh. Sứ đồ Phao-lô nhắc rằng điều đó không tùy thuộc vào cảm xúc của con người, nhưng là điều phải được bày tỏ ra, vì đó là sự ban cho của Chúa. Chúa ban tình yêu để con người yêu thương nhau, và nơi tình yêu được bày tỏ rõ ràng hơn hết chính là trong mối liên hệ giữa vợ với chồng. Ông nói rằng chúng ta phải trả món nợ đó, phải làm trọn bổn phận và điều mà Chúa muốn chúng ta thi hành. Một người mắc nợ là người đang giữ điều không thuộc về mình, nhưng thuộc về người khác. Trong mối liên hệ hôn nhân, Chúa ban ân điển cho vợ và chồng, ban cho tình yêu, sự bày tỏ và sự tha thứ để trao cho người phối ngẫu. Nhưng nếu mình giữ lại cho riêng mình, cất đi và không trao ra, thì mình mắc nợ. Và nơi sự giao phó trọn vẹn được bày tỏ cách sâu sắc, quý báu và đậm đà hơn hết, chính là trong sự ân ái thân xác. Ông nói rằng, chúng ta phải hiểu đây không chỉ là vấn đề giải quyết nhu cầu thân xác, nhưng đó là phương tiện Chúa dùng để tóm tắt tất cả những sự chân quý và yêu thương mà Ngài đã ban cho chúng ta, để có thể bày tỏ cách tốt đẹp nhất cho người phối ngẫu, qua đó phản ánh mối liên hệ của Chúa đối với hội thánh. Khi Kinh Thánh nói về sự chăm sóc của Chúa đối với hội thánh, thì Chúa thanh tẩy, Chúa hy sinh và Chúa bày tỏ tất cả để hội thánh được vinh hiển. Không có điều gì thánh khiết và đẹp đẽ như hội thánh, như là người vợ mới cưới của chiên con. Vì vậy, sứ đồ Phao-lô nói rằng anh em cũng có bổn phận đó đối với người phối ngẫu của mình. Và khi hiểu điều đó, chúng ta cũng hiểu thêm rằng vợ không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là chồng. Chồng cũng vậy không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là vợ. Điều đó có nghĩa là con người không có quyền từ chối, nhưng có bổn phận phải bày tỏ tình yêu, sự chân quý và sự gắn kết với nhau. Sứ đồ Phao-lô nói rằng, chúng ta phải hiểu mục đích của điều này, cũng như thân thể có mục đích là sống cho Chúa, chứ không chỉ để giải quyết nhu cầu thân xác, vì thân thể được giao cho con người để sống trong sự đời đời trước mặt Chúa, nối kết với Chúa và trở nên đền thờ của Đức Thánh Linh, thì hôn nhân cũng được Chúa giao phó để bày tỏ chính Ngài và sự mầu nhiệm trong mối liên hệ giữa Chúa với hội thánh. Vì vậy, nếu chúng ta sống mà không bày tỏ điều gì, không trao gửi điều gì, không bày tỏ sự chân quý nào, thì chúng ta mắc nợ cả người phối ngẫu lẫn Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói rằng, vợ không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là chồng. Chồng cũng vậy không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là vợ. Điều đó có nghĩa là khi chúng ta đã trao gửi, đã dấn thân và bước vào mối liên hệ hôn nhân với mục đích mà Chúa giao phó, thì chúng ta phải thi hành điều đó và sống trong mọi cơ hội cùng ân sủng mà Chúa ban cho. Có những thói quen hờ hững trong đời sống khiến vợ chồng không quan tâm hoặc không vâng phục, hoặc chúng ta thích thì làm, không thích thì không làm, nên nhiều mối liên hệ vợ chồng trở nên rất cô đơn. Vì vậy, sứ đồ Phao-lô nhắc rằng, chúng ta không có quyền sử dụng thân thể mình theo cách như vậy. Người sống một mình không nhất thiết là người cô đơn, vì họ vẫn có những sự liên hệ và nối kết. Nhưng có những người sống trong mối liên hệ hôn nhân mà lại rất cô đơn, vì không có sự trao ban, không có sự gắn kết và không có sự chia sẻ với nhau. Sự giàu có mà Chúa ban cho bị ngừng lại nơi chính con người đó, nên đời sống trở nên gãy đổ. Phước hạnh Chúa ban không chỉ dành cho cá nhân mình, nhưng còn để đại diện cho Chúa và bày tỏ sự mầu nhiệm trong mối liên hệ của Chúa đối với hội thánh. Nhưng khi mọi điều ngừng lại nơi mình, không được bày tỏ ra, không được chứng minh qua đời sống, thì chính mình là người mất mát đầu tiên. Điều cần thay đổi ở đây là sự vâng phục, là hiểu rằng mình không có quyền tự chủ về thân mình, không có quyền chỉ sống theo lựa chọn riêng của mình, nhưng thuộc về người phối ngẫu. Điều đó có nghĩa là nhu cầu của người ấy, sự gắn kết với người ấy và sự chân quý dành cho người ấy là bổn phận mình phải trao gửi và thi hành. Vì vậy, điều làm chủ trên đời sống mình không còn là chính mình nữa, mà là nhu cầu của người phối ngẫu và trách nhiệm đối với người mà Chúa đã giao phó cho mình, để mình sống cách trọn thành trước mặt Ngài. Khi hiểu điều này, chúng ta sẽ thấy hệ thống suy nghĩ của mình đã sai lệch rất nhiều. Cách chúng ta xây dựng và gắn kết trong gia đình thường quá tùy thuộc vào suy nghĩ của con người, mà quên rằng Chúa đã giao cho chúng ta một trọng trách, một món nợ phải trao cho người phối ngẫu của mình. Trong sự gây dựng nâng đỡ và giúp nhau trở nên thánh khiết, mạnh mẽ trước mặt Chúa, chúng ta bày tỏ ra mối liên hệ mầu nhiệm giữa Chúa với hội thánh. Và đó chính là sự kêu gọi lớn lao mà Chúa muốn chúng ta sống, để ngay trong chính mối liên hệ hôn nhân của mình, chúng ta không phân tâm nhưng vẫn hầu việc Chúa. Trường hợp ngoại lệ mà sứ đồ Phao-lô cho phép ở đây thì ông nói, đừng từ chối nhau, trừ ra khi hai bên ưng thuận tạm thời, để chuyên việc cầu nguyện, rồi trở lại hiệp cùng nhau, kẻo quỷ Satan thừa khi anh em không thìn mình mà cám dỗ chăng. Ông nói đây là tập quán của đời sống liên hệ, đây là chuyện mình sống bày tỏ thường xuyên, sống bày tỏ sự chân quý, sống bày tỏ yêu thương, sống bày tỏ sự gần gũi, sống bày tỏ ân ái, vì nó bày tỏ sự sống động của chính tình yêu và ân sủng của Chúa trong đời sống của mình, để phản ảnh hội thánh Chúa trong sự yêu thương đối với Chúa, sự vâng phục đối với Chúa và tình yêu của Chúa đối với hội thánh. Vì thế, chúng ta không muốn điều này bị ngừng lại, cũng không muốn có điều gì làm phân rẽ hay làm giảm đi sự gắn kết đó, trừ khi có những điều Chúa đặt để trong lòng một cách đặc biệt và cấp bách. Sứ đồ Phao-lô nói rằng trong những trường hợp như vậy, con người có thể tạm ngưng những sinh hoạt bình thường của mình, kể cả sự gần gũi trong hôn nhân, để chuyên tâm cầu nguyện. Nhưng ông cũng đưa ra một giới hạn rõ ràng, đó chỉ là sự tạm thời, nghĩa là phải trong một thời gian ngắn hạn mà thôi. Trong sách Xuất Ê-díp-tô ký chương 19 từ câu 14 đến câu 17, khi Chúa ban luật pháp cho dân sự Ngài, Chúa đã kêu gọi dân sự ra mắt Ngài tại núi Thánh Sinai. Môi-se xuống núi đến cùng dân sự, khiến họ giữ mình thánh sạch và giặt áo sống mình. Người dặn dân sự rằng, trong 3 ngày hãy sẵn sàng, chớ đến gần đàn bà. Qua sáng ngày thứ 3, có sấm vang chớp nhoán, một áng mây nịt mịt ở trên núi, và tiếng kèn thổi rất vang động, cả dân sự ở trong trại quân đều run hãi. Môi-se bèn điều dân ra khỏi trại quân nghinh tiếp Đức Chúa Trời, dân sự dừng lại tại chân núi. Khi Chúa gặp dân sự Ngài và ban luật pháp cho họ, thì dân sự phải sửa soạn chính mình để nghinh tiếp Chúa, vì đó là một việc vô cùng trọng đại và lớn lao. Vì vậy, Kinh Thánh nói rằng họ phải chuẩn bị trong 3 ngày và không được gần đàn bà, nghĩa là tạm thời không sống trong sự liên hệ bình thường và gần gũi mà Chúa đã ban cho trong hôn nhân. Trong thời của tiên tri Gioên, thì dân sự Chúa đang trong hoàn cảnh bị quân đội Assyria tấn công và hủy hoại toàn thể đất nước, thì đoạn 2 câu 16 câu 17 nói rằng, hãy nhóm dân sự, biệt riêng hội chúng nên thánh, hãy mời các trưởng lão đến đó. Hãy họp lại các con trẻ và những đứa đương bú vú. Người chồng mới khá ra khỏi buồng mình và người vợ mới khá ra khỏi chốn động phòng. Các thầy tế lễ là những kẻ hầu việc Đức Giê-hô-va khá khóc lóc giữa hiên cửa và bàn thờ và nói rằng, hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy tiếc dân Ngài và chớ để cơ nghiệp Ngài bị sỉ nhục. Khi đất nước bị xâm lăng, đó trở thành một vấn đề vô cùng cấp bách. Trong trường hợp đó, người chồng mới cưới phải ra khỏi buồng và người vợ mới cưới phải rời khỏi chỗ động phòng. Nghĩa là ngay cả mối liên hệ được bảo vệ kỹ lưỡng và chân quý hơn hết là mối liên hệ vợ chồng, lúc ấy cũng phải tạm ngừng trong một thời gian để cầu nguyện và tìm kiếm sự giải phóng từ nơi Chúa. Qua điều đó, sứ đồ Phao-lô muốn nói rằng sự giao phó trong gia đình và trong hôn nhân được bày tỏ qua thân xác, tinh thần và sự gắn kết giữa vợ chồng không phải là chuyện riêng của mỗi người hay điều mình tự quyết định theo ý riêng. Đó là món nợ mà Chúa giao phó cho nhau để trao cho nhau và bày tỏ mối liên hệ mà Chúa dành cho hội thánh. Vì vậy, đây là trách nhiệm không thể tùy tiện ngừng lại. Đó là công việc Chúa giao phó, và chỉ trong những trường hợp đặc biệt, khi con người cần tìm kiếm ý muốn Chúa cách đặc biệt cho những gánh nặng lớn lao và cấp thiết hơn, thì mới có thể tạm ngừng hay tạm nghỉ trong một thời gian mà thôi. Tóm lại, phần Kinh Thánh này dạy chúng ta phải làm mọi sự với tinh thần không phân tâm mà hầu việc Chúa. Nghĩa là người lập gia đình, thì gia đình đó phải sống trong sự vượt qua mọi điều chi phối của cuộc đời, để cả vợ lẫn chồng có thể không phân tâm mà hầu việc Chúa. Còn người độc thân thì có thể thuận lợi hơn, có nhiều thời gian hơn để dấn thân vào đời sống không phân tâm mà hầu việc Chúa. Khi chúng ta sống đúng trong điều đó, thì những sự giao phó của Chúa sẽ được trọn thành trong đời sống và trong gia đình của chúng ta. Sống độc thân là sống đúng nếu mục đích đó được bày tỏ. Lập gia đình là sống khôn ngoan nếu gia đình ấy được xây dựng trong mục đích mà Chúa dành cho mỗi người qua mối liên hệ hôn nhân. Đó không phải chỉ là cho gia đình mình, nhưng là để không phân tâm mà hầu việc Chúa. Ngay cả trong sự gần gũi ân ái, trong sự bày tỏ chân quý, yêu thương và gắn kết với nhau, thì đó cũng là vấn đề làm sáng danh Chúa, là đời sống bày tỏ tình yêu mà Chúa dành cho chúng ta, giống như tình yêu Chúa dành cho hội thánh. Xin lời Chúa thay đổi những điều cần thay đổi trong mối liên hệ của chúng ta với nhau, cũng như trong cách nhìn của chúng ta về đời sống và những điều Chúa đã giao phó cho mỗi người trong các mối liên hệ mà Ngài ban cho. Chúng ta sẽ đến phần thứ tư, là sống thỏa lòng là ân tứ Chúa ban. Trong câu 6 và 7 cho biết rằng, đấy đó là sự tôi thuận cho phép, chớ chẳng phải sự tôi truyền biểu. Tôi muốn mọi người đều được giống như tôi, song mỗi người đã được ban riêng cho mình bởi Đức Chúa Trời, người này thể này, kẻ kia thể khác. Như chúng ta đã học, nguyên tắc mà sứ đồ Phao-lô đưa ra về vấn đề hôn nhân có thể được nói cách tổng quát như sau. Hôn nhân là điều bình thường, là hệ thống mà Chúa thiết lập cho con người trong thế gian này. Hôn nhân là điều tốt lành, nhưng không phải là đòi hỏi tuyệt đối cho tất cả mọi người. Không phải ai cũng phải bước vào hôn nhân, vì rõ ràng trong câu 7 có nói rằng mỗi người đã được ban riêng cho mình bởi Đức Chúa Trời, người này thể này, kẻ kia thể khác. Sứ đồ Phao-lô đang nói về cả vấn đề độc thân lẫn lập gia đình. Nếu hôn nhân là sự ban cho của Chúa, thì những người sống trong hôn nhân phải sống trọn vẹn trong sự ban cho đó. Còn những người được ban cho đời sống độc thân, không nhất thiết là độc thân trọn đời, nhưng là độc thân trong hiện tại, thì cũng phải nhận đó là phước lành đặc biệt mà Chúa dành cho mình, để sống cho sự vinh hiển của Ngài. Hôn nhân là điều bình thường, nhưng không phải là điều bắt buộc cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, đó là con đường duy nhất mà Chúa mở ra cho sự gần gũi ân ái trong thân xác. Đối với những người ngoài hôn nhân và đang sống độc thân, thì cách duy nhất để làm đẹp lòng Chúa là không bước vào sự liên hệ ân ái thân xác cho đến khi Chúa ban cho cơ hội ở trong hôn nhân. Chúng ta thấy rằng, sự độc thân là điều tốt lành, lập gia đình là điều khôn ngoan, và sự gần gũi ân ái trong hôn nhân là điều tốt đẹp. Vì vậy, câu hỏi đặt ra là chúng ta phải quyết định thế nào và bước đi ra sao trên con đường đó. Sứ đồ Phao-lô quay lại nhắc về vấn đề độc thân khi ông nói, ấy đó là sự tôi thuận cho phép, chớ chẳng phải sự tôi truyền biểu, chữ, thuận cho phép. Ở đây có nghĩa là ông đang giải thích để mọi người hiểu vấn đề, hiểu nhu cầu và hiểu điều cần đối diện, chứ không phải ra lệnh rằng tất cả mọi người đều phải lập gia đình hay phải sống độc thân, dù ông có khuyên rằng có những lựa chọn sẽ thuận lợi hơn cho một số người trong sự hầu việc Chúa. Rõ ràng sứ đồ Phao-lô đang dẫn hội thánh suy nghĩ về việc liệu có thể sống độc thân để hầu việc Chúa hay không. Ông sẽ giải thích thêm rằng đời sống độc thân tạo ra một môi trường thuận lợi hơn cho sự hầu việc Chúa, giúp người đó có thể làm những điều mà người lập gia đình sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Điều đó không có nghĩa là sống độc thân thì dễ dàng hơn vì không có công khó, nhưng là phù hợp hơn với lối sống, nhu cầu và thời gian mà Chúa ban cho. Vì vậy, sứ đồ Phao-lô nhắc lại rằng ông hiểu đây là điều ích lợi cho anh em và muốn họ suy nghĩ về điều đó. Nhưng ông cũng biết rằng mỗi người đã được ban cho một ơn riêng từ nơi Đức Chúa Trời. Người này thể này, kẻ kia thể khác. Nghĩa là Chúa ban cho mỗi người tùy theo sự thẩm định của Ngài, chứ không phải ai cũng giống nhau. Tôi muốn nhắc lại chữ ơn này để chúng ta hiểu thế nào là hoàn cảnh độc thân mà Chúa muốn chúng ta đáp ứng để thực hiện sự kêu gọi của Ngài. Trong sách Ma-thi-ơ chương 19 từ câu 11 đến câu 12, khi dạy về vấn đề ly dị, Chúa nói cách tổng quát rằng ly dị là điều không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ngài không bao giờ muốn có sự ly dị, và khi con người bước vào hôn nhân thì phải ở trong hôn nhân trọn đời. Trong ý nghĩa tổng quát, ly dị rất dễ dẫn con người đến tội tà dâm, ngoại tình và nhiều sự phạm tội nặng nề hơn. Vì vậy, khi các môn đồ nghe điều đó, họ nói rằng yêu cầu như vậy quá khó, đến mức sống độc thân có lẽ còn tốt hơn. Cho nên Chúa mới trả lời họ rằng, chẳng phải mọi người đều có thể lãnh được lời này, chỉ người sẵn có ban cho như vậy mà thôi. Vì có người hoạn từ trong lòng mẹ, có người hoạn vì tay người ta, và có người tự mình làm nên hoạn vì cớ nước thiên đàng. Người nào lãnh nổi lời ấy thì hãy lãnh lấy. Ở đây, Chúa dùng chữ người hoạn để chỉ những người sống độc thân. Điều này không có nghĩa là tất cả mọi người đều phải sống như vậy, nhưng Chúa dùng hình ảnh đó để nói về đời sống không liên hệ trong vấn đề thân xác. Chúa nói rằng, có những người hoạn từ trong lòng mẹ, nghĩa là có những hoàn cảnh xảy ra trong đời sống của một người dẫn họ đến đời sống độc thân. Đó không phải là lựa chọn riêng của họ, nhưng là hoàn cảnh Chúa cho phép, là điều Chúa sắm sẵn và thẩm định cho người đó. Vì vậy, họ bước vào trong sự ban cho của Chúa, dù điều đó nằm ngoài sự lựa chọn của mình. Thứ hai, có người hoạn vì tay người ta, nghĩa là có những áp lực và hoàn cảnh bất lợi xảy ra trong đời sống, tạo nên những giới hạn khiến người đó không thể bước vào hôn nhân. Thứ ba, có người tự mình làm nên hoạn vì cớ nước thiên đàng, nghĩa là có người tự nguyện bước vào đời sống độc thân vì muốn sống hữu hiệu hơn cho nước Chúa. Chúng ta biết rằng, đây là điều xảy ra cho những người được kêu gọi vào đời sống độc thân, nhưng không phải sự kêu gọi nào cũng giống nhau và hoàn cảnh nào cũng giống nhau. Vì vậy, sứ đồ Phao-lô nói rằng, chúng ta phải nhận đó là ân tứ Chúa ban, nhận đó là hoàn cảnh Chúa giao phó và sống trọn thành trong điều Chúa dành cho mình. Ông nói rằng, chính ông cũng nhận được ơn sống độc thân từ nơi Chúa và ông rất vui mừng về điều đó. Ông nói, tôi muốn mọi người đều giống như tôi. Ông muốn điều này được trình bày rõ ràng và chắc chắn để mọi người thấy giá trị của đời sống mạnh mẽ trong đức tin. Vì vậy, trong câu 8 ông nói, vậy, tôi nói với những kẻ chưa cưới giả và kẻ quá bụa rằng, ở được như tôi thì hơn, nghĩa là sống độc thân như ông. Trong câu 27 ông cũng nhắc lại, có phải ngươi đã bị vấn vương với vợ chăng? Chớ tìm cách mà lìa mình ra, có phải ngươi chưa bị vấn vương với vợ chăng? Đừng kiếm vợ. Rồi trong câu 39-40 ông nói, chồng còn sống bao lâu, thì vợ phải buộc chặt với chồng bấy lâu. Nếu chồng chết, vợ được tự do muốn lấy ai tùy ý, miễn là theo ý Chúa. Nhưng theo ý tôi, nếu cứ ở vậy thì có phước hơn. Bả, tôi tưởng tôi cũng có thánh linh của Đức Chúa Trời. Ông nhắc đi nhắc lại điều ông muốn dạy dỗ và khuyến khích. Đó là nếu có thể và nếu đó là ơn Chúa ban, thì hãy sống trong môi trường độc thân mà Chúa dành cho mình để thực hiện tất cả những điều Chúa giao phó. Độc thân không có nghĩa là sẽ sống độc thân trọn đời. Độc thân có nghĩa là sống trong hoàn cảnh độc thân mà Chúa đang dành cho mình trong hiện tại, không phải ngồi chờ một sự thay đổi để bước vào hôn nhân mới bắt đầu sống có ý nghĩa, nhưng là sống trọn vẹn ngay trong sự ban cho của Chúa hôm nay. Chúng ta cũng cần nhắc nhau rằng, nếu đó là ơn Chúa ban cho một người, thì trong cộng đồng, trong gia đình và trong hội thánh, chúng ta phải tôn trọng điều đó. Nếu một người độc thân muốn lập gia đình, và chúng ta có thể giúp đỡ hay giới thiệu phù hợp, thì đó cũng là điều tốt, vì có thể người đó không được kêu gọi vào đời sống độc thân lâu dài. Nhưng nếu một người đang sống độc thân, đang hầu việc Chúa, và đang tìm kiếm môi trường Chúa dành cho mình, thì chúng ta không nên tạo áp lực hay xem họ là khác thường, vì đó cũng là sự ban cho của Chúa. Mỗi người nhận sự ban cho khác nhau, và chúng ta phải nâng đỡ, giúp đỡ để những người ở trong hoàn cảnh đó được tự do hầu việc Chúa, với tất cả khả năng mà Ngài ban cho họ. Đối với mỗi người, chúng ta cần có cái nhìn đúng về đời sống độc thân, và cũng có cái nhìn đúng về hôn nhân của mình. Hôn nhân không dành cho tất cả mọi người, và độc thân cũng không dành cho tất cả mọi người. Nhưng cả hai đều tốt lành trong sự ban cho của Chúa, vì đều là ân điển Ngài ban. Điều quan trọng là mỗi người phải quyết định đúng về phần mình để sống trọn thành cho Chúa. Điều quan trọng nhất là chúng ta sống trọn thành cho Chúa, sống nhạy cảm với sự ban cho của Ngài trong đời sống mình, quyết định cách đúng đắn cho chính mình, và cũng giúp đỡ những người khác quyết định đúng đắn trong ân điển của Chúa.
Quý thính giả thân mến, chúng ta đã thiết lập những sự liên hệ đúng trong câu 1 đến câu 7, rằng sống độc thân là sống đúng, sống lập gia đình là sống khôn ngoan, sống gần gũi ân ái là tốt đẹp, và sống thỏa lòng là ân tứ Chúa ban. Tuần sau chúng ta tiếp tục học về những điều mà sứ đồ Phao-lô nói tiếp trong câu 8 và câu 9, nói về vấn đề quyết định trong hôn nhân, về vấn đề tái giá, vấn đề ly dị và vấn đề khác niềm tin trong hôn nhân. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.
Thank you. trọn đời đi theo Ngài. Một niềm tin sắt son đứng vững trên thời gian, mọi lối cuốn trong đời cầm bằng mây ngang trời. Chặng đường tôi đang tới, tình thương Chúa soi ngời.